Chiến đấu trong vòng vây, hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hữu Mai thể hiện, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2001.
Người đọc Trung Nghị, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Để mở đầu, Nguyễn Ái Quốc, Việt Minh, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vào những thập niên cuối thế kỷ này, những biến cố lịch sử diễn ra với tốc độ chóng mặt. Liên bang Xô Viết, quê hương và thành trì của chủ nghĩa xã hội, tồn tại trên 70 năm, bỗng sụp đổ một sớm một chiều. Chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc. Sau sự kiện vùng vịnh, người ta tuyên bố một trật tự thế giới mới, một kỷ nguyên hòa bình bắt đầu. Thì liền đó, những xung đột sắc tộc liên tiếp bùng nổ. Những nhà chính trị hôm trước trở nên sáng giá nhất thì hôm sau đã thành những ông vua bị lột trần. Với đà phát triển vũ bão của cách mạng kỹ thuật, tin học, sinh học, những báo hiệu của một nền văn minh mới, văn minh trí tuệ, nhiều nhà khoa học tên tuổi cách đây không lâu dự đoán một thiên đàng trên trái đất khi loài người bước sang thế kỷ 21. Nhưng giờ đây, ai mà không lo âu, không phải chỉ với những nghịch lý xuất hiện ngày càng nhiều trong mối quan hệ giữa người và người, mà ngay đến cả với sự sống trên hành tinh, trước những thảm họa môi trường, đất, biển, bầu không khí bị ô nhiễm, tầng ozone bị phá vỡ. 2.500 năm trước, một nhà hiền triết đứng ngắm dòng sông tự hỏi, trôi chảy mãi thế ư, ngày đêm không ngừng ư, dòng sông chưa khô cạn thì không hề ngưng nghỉ. Nó có lúc hiền hòa, có lúc hung dữ, có lúc đổi chiều. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, con thuyền cách mạng đang luồn qua những mỏm đá kình lướt tới. Trên con thuyền là vận mệnh của cả dân tộc. Người hàng mong đưa thuyền tới một bến bờ hạnh phúc. Con thuyền ngày nay cũng đang lướt trên dòng sông lịch sử đầy bão tố. Ở thời điểm cực kỳ xáo động và biến động như hiện nay, người ta có xu hướng xét lại một giá trị. Cần khẳng định những giá trị lâu bền. Có những giá trị đã thay đổi. Xác định những giá trị mới là điều không dễ dàng. Mọi đổi mới đều không thể thoát ly nền tảng lịch sử của dân tộc, những thành bại trong quá khứ. Tôi muốn dành một thời gian nhớ lại và suy nghĩ về những gì mình đã chứng kiến, những việc đã trải qua, mong tìm được đôi điều có ích cho công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta. Thời gian không có nhiều, tôi đặt cho mình một yêu cầu chừng mực, cố gắng nói được những điều thật cần nói. 1. Nguyễn Ái Quốc. Trong tập Từ Nhân dân mà ra, tôi đã kể lại những ấn tượng lần đầu gặp Nguyễn Ái Quốc ở Thúy Hồ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách đây hơn nửa thế kỷ. Ở Bác là sự chừng mực trong lời nói, việc làm. Không khi nào quá vui, buồn, lo ít, lộ trên nét mặt. Trong cái vẻ bình dị của Bác chứa đựng một sự tiềm ẩn sâu lắng. Nhiều năm làm việc gần người, rất ít khi nghe Bác nói về những gì đã trải qua suốt 3 thập niên đi tìm đường cứu nước. Trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời kỳ này có nhiều chỗ trống mà gần đây qua những sự kiện, tư liệu dần dần được phát hiện, chúng ta mới hiểu thêm được một phần. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa quốc tế vô sản có những nét không giống với nhiều người cùng thời. Chính theo lời người kể lại, khi đó người chưa hiểu bao nhiêu về quốc tế 2, 3. Quốc tế nào ủng hộ giải phóng các dân tộc thuộc địa thì tôi theo. Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin chỉ ra những dân tộc thuộc địa muốn giải phóng phải đi với cách mạng của giai cấp vô sản. Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Cộng sản là để cứu dân tộc mình. Ngay từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc viết trên tạp chí Cộng sản. Ngày mà hàng trăm triệu người dân châu Á bị đầy đọa, áp bức sẽ nổi dậy gạt bỏ sự bóc lột ti tiện của những tên thực dân tham lam vô độ. Họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ và sẽ có thể, qua việc thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản, tức là chủ nghĩa đế quốc, giúp cho những người anh em của họ ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. Cũng vào thời gian này, bản tuyên ngôn của Hội Liên hiệp Thuộc địa do người khởi thảo có những câu: anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Karl Marx, chúng tôi xin nói với anh em rằng công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Những điều này không có trong những văn kiện của quốc tế cộng sản. Cho tới năm 1928, trong hội nghị lần thứ 6, quốc tế cộng sản vẫn giữ nguyên nhận định. Những dân tộc thuộc địa chỉ có thể được giải phóng sau khi cách mạng vô sản ở chính quốc thành công. Ngay từ thời đó, người cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã có sắc thái riêng. Cái mãi mãi không đổi ở người là lòng yêu nước thương nòi, tinh thần tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc mà chúng ta đã biết đều gắn với sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng các dân tộc thuộc địa. Ngày nay, chúng ta thấy một số luận điểm của Nguyễn Ái Quốc là những phát kiến quan trọng có tầm vóc lịch sử. Nhưng vào thời đó, Nguyễn không hẳn là một người lữ hành cô đơn thì cũng gặp không ít khó khăn. Chính cương Đảng Cộng sản cũng như tên đảng do người soạn thảo và lựa chọn không được chấp nhận. Trong đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương dự đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chỉ có mặt những ngày cuối với tư cách một đại biểu tư vấn. Có thời gian, người làm công việc rất bình thường là duy trì mối quan hệ giữa quốc tế với các đồng chí trong nước. Nhưng tất cả những điều đó không ngăn cản người trở thành một cán bộ xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế và tiếp tục con đường giải phóng dân tộc của mình. Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nguyễn Ái Quốc bắt đầu bằng việc lập Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Bao giờ người cũng chú ý tới thanh niên, vì họ là ngày mai của dân tộc. Đầu năm 1930, người thống nhất các tổ chức cộng sản trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm sau đó, vai trò của người đối với phong trào cách mạng trong nước không rõ rệt. Khi có tin, người bị đế quốc cầm tù. Khi có tin, người đã mất vì bệnh lao. Những hoạt động của đảng cũng lắng xuống sau thất bại khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chúng tôi nghĩ đến người như một tấm gương sáng, một nhân vật huyền thoại. Phong trào cách mạng trỗi dậy từ năm 1935, nhân lúc mặt trận Bình Dân ở Pháp lên cầm quyền. Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc có liên lạc với phong trào cách mạng trong nước. Thời gian làm báo ở Hà Nội, chúng tôi liên tiếp nhận được bài của Nguyễn Ái Quốc dưới những bút danh khác nhau. Sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Ái Quốc là một nguồn khích lệ to lớn. Tháng 5 năm 1940, trước ngày tôi rời đất nước, anh Hoàng Văn Thụ cho biết, ra nước ngoài có thể sẽ gặp Nguyễn Ái Quốc. Tôi nghĩ Nguyễn Ái Quốc có vai trò quyết định đối với vận mệnh của Tổ quốc, của dân tộc. Bác đã sang tuổi 50. Bề ngoài, bác khác nhiều với những tấm ảnh chụp thời trẻ. Phần trán bắt đầu cao, nhưng tóc còn đen. Đôi mắt đặc biệt tinh anh, trên khuôn mặt bình thản, có phần trầm lặng. Bác cho tôi xem tấm danh thiếp với cái tên mới, Hồ Chí Minh, ký giả Tân Thanh Nhật Báo. Tôi không hề nghĩ đây là tính danh người đã lựa chọn cho cả giai đoạn mới sau này. Từ cuối năm 1923, Osip Mandelstam, nhà thơ Liên Xô, đã có nhận xét. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải như văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Nhiều người phương Tây gặp bác sau ngày cách mạng tháng 8 thường miêu tả Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong thái một nhà hiền triết phương Đông. Tôi muốn nói cụ thể hơn. Bác mang đậm màu sắc của người xuất thân từ một gia đình nho học nghèo ở Việt Nam, nơi mà các trào lưu văn minh châu Á, Ấn Độ, Trung Hoa, từ lâu du nhập đã hòa đồng với nền văn hóa dân tộc. Những năm bôn ba ở phương Tây, Nguyễn Ái Quốc dùng tiếng Pháp viết những bài văn luận chiến nảy lửa. Khi bị cầm tù trên đất Trung Hoa, người làm những bài thơ chữ Hán để bày tỏ nỗi niềm. 30 năm xa tổ quốc, qua 27 quốc gia trên 4 châu lục, Nguyễn Ái Quốc vẫn giữ trọn vẹn cốt cách dân tộc Việt Nam. Cái mà không một nền văn minh nào có thể đồng hóa. Bác thường nhắc lời Khổng Tử, một nhà đạo đức học vĩ đại phương Đông, nhưng không cùng chung suy nghĩ với nhiều môn đệ đạo Khổng. Bác có cách sống thanh bạch, vui với cỏ cây, hòa quyện cùng thiên nhiên như Lão Tử, coi trọng lời dạy chí túc của nhà hiền triết ẩn dật này, nhưng lại không giống ở chỗ vô vi, phó thác mọi vật cho trời đất truyền vận. Ở bác là sự gặp gỡ giữa phương Đông cổ xưa với phương Tây đương đại, giữa tinh thần yêu nước thương nòi Việt Nam với cách mạng tháng 10 dưới sự lãnh đạo của Lenin. nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc, tiếp nhận từ chủ nghĩa Mác, học thuyết đấu tranh giải phóng loài người, thông qua cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp để lật nhào giai cấp thống trị với vai trò lãnh đạo có tính quyết định của một đảng tiên phong. Ở người Cộng sản Nguyễn Ái Quốc vẫn nguyên vẹn tính nhân hậu, bắt nguồn từ lòng nhân ái Việt Nam, thương người như thể thương thân. Từ đạo lý phương Đông từ bi, kim ái, năm châu bốn biển một nhà. Ở người, phép biện chứng của chủ nghĩa Mác được vận dụng nhuần nhuyễn, hòa quyện với phép biến dịch của dịch học phương Đông, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Người xưa nói, ở tuổi 50 biết mệnh trời. Điều này rất đúng với Bác. Khi gặp chúng tôi ở Thúy Hồ, người đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho công cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. 2. Việt Minh. Những ngày ở Quế Lâm, theo lời dặn của anh Hoàng Văn Thụ, tôi hỏi Bác về việc tổ chức Hội Liên hiệp những dân tộc bị áp bức ở châu Á. Bác nói, việc này chưa có điều kiện. Hiện thời ở trong nước, cần có một tổ chức tập hợp thật rộng rãi những người đấu tranh giành độc lập dân tộc, nên đặt tên gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, có thể gọi tắt là Việt Minh. Cái tên mới nghe lần đầu còn xa lạ, chẳng bao lâu không những đã đi vào lịch sử Việt Nam mà còn được biết tới trên khắp thế giới. Nguyễn Ái Quốc sớm có lòng tin vững chắc, sức mạnh là ở dân. Dân chúng nếu được giác ngộ, được tổ chức lại sẽ trở thành một sức mạnh vô bờ. Đây là bài học người đã tiếp nhận từ truyền thống đấu tranh quật cường của dân tộc trong quá khứ và trực tiếp rút ra từ cách mạng tháng 10. Người luôn luôn nghĩ tới việc tập hợp lực lượng. Một lực lượng rộng rãi, những người cùng khổ, những người bị áp bức, với nòng cốt là công nông. Báo Người cùng khổ Le Paris, Hội Liên hiệp thuộc địa, Hội Liên hiệp những dân tộc bị áp bức, Hội Liên hiệp những dân tộc bị áp bức ở châu Á. Những tổ chức của Nguyễn Ái Quốc trước sau đều mang đậm màu sắc dân tộc và cũng thấm nhuần tinh thần quốc tế. Vận mệnh Việt Nam gắn liền với vận mệnh những dân tộc thuộc địa khác. Không thể chờ đợi, các dân tộc thuộc địa hãy đoàn kết lại, đấu tranh đánh đổ thực dân thống trị, góp phần vào sự nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng loài người. Ở những thập niên đầu thế kỷ này, tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là quá mới. Không mấy ai tin những dân tộc thuộc địa có thể tự giải phóng, trong lúc giai cấp vô sản ở chính quốc chưa làm được việc đó. Nguyễn Ái Quốc vẫn kiên trì và quyết tâm thực hiện chủ định ngay tại tổ quốc mình. Nó chỉ được phép thành công. Sự thành công sẽ mở ra con đường giải phóng cho những nước thuộc địa. Thực hiện chủ trương đó trên đất nước mình, đối với Nguyễn Ái Quốc, cũng không dễ dàng. Năm 1940, khi nước Pháp đầu hàng, Liên Xô đang phải dồn toàn lực đối phó với họa xâm lăng của chủ nghĩa phát xít. Có lẽ là thời cơ thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc thể nghiệm con đường cứu nước, cứu dân của mình. Đầu năm 1941, Bác về Bác Bó. Đảng vừa bị tổn thất nặng nề sau thất bại Nam Kỳ khởi nghĩa. Nhiều đồng chí lãnh đạo bị bắt hoặc bị sát hại. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Bác chủ trì đã giải quyết đúng đắn quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, đặt vấn đề giải phóng dân tộc thành vấn đề số 1 của chương trình nghị sự. Trung ương quyết định tạm gác những khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và thành lập Mặt trận Việt Minh, thực hiện đoàn kết dân tộc, lãnh đạo toàn dân đấu tranh đánh đuổi bọn cướp nước. Ngày thành lập Việt Minh 19 tháng 5 năm 1941 trùng hợp với ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố lần đầu năm 1946. Việt Minh là một sáng tạo, một biểu hiện tập trung của thiên tài Hồ Chí Minh. Nó mở ra con đường mới cho đội tiền phong của giai cấp vô sản ở một nước thuộc địa có thể tập hợp được toàn dân, từ hai bàn tay trắng đứng lên, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, trước đó chưa một lần thất bại. Việt Minh chứa đựng tư tưởng chính yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, với khẩu hiệu nổi tiếng, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế. Người không quên đấu tranh, nhưng đấu tranh là để đoàn kết. Đại đoàn kết dân tộc không phải là sách lược, mà là chiến lược lâu dài, trước sau như một của người Cộng sản yêu nước, Hồ Chí Minh. Từ hang Bác Bó, những bản làng heo hút với những lớp học 7 người, với những bài báo nhỏ trên tờ Việt Lập. 10 chính sách của Việt Minh là tiếng chim gọi đàn vang tới khắp thành thị, nông thôn. Hễ là người dân yêu nước, ai ai cũng có chỗ đứng, cũng được góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Người trước, súng sau, có dân là có tất cả. Những tổ tự vệ, những tiểu đội du kích tự tìm lấy vũ khí, tự tìm ra cách đánh để chống khủng bố trắng, tiêu diệt đồn địch, đã nhanh chóng trở thành lực lượng vũ trang, làm nòng cốt cho tổng khởi nghĩa toàn dân, lật nhào ách thống trị. Đảng Cộng sản trong sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc đã nhanh chóng tập hợp được các giai cấp, các tầng lớp nhân dân. Vì đã nói lên những nguyện vọng thiết tha, cháy bỏng của họ. Vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua Việt Minh ngày càng củng cố với những đảng viên không ngại gian khổ, hy sinh, luôn luôn dẫn đầu trong mọi nhiệm vụ khó khăn. Chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng vào Việt Nam từ ngày Nguyễn Ái Quốc trở về nước, mang sắc thái đặc biệt, một sắc thái Việt Nam, kể cả về mục tiêu, hình thức tổ chức cũng như biện pháp đấu tranh. Nó đã hòa đồng với truyền thống dân tộc, tất cả đều thấm đượm tư tưởng yêu nước, thương dân Hồ Chí Minh. Việt Minh là bài học lâu bền, tư tưởng mặt trận thống nhất dân tộc không chỉ có tác dụng to lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn có tác dụng quyết định cho sự thành công của công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay và sau này. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời trong cái chớp mắt của lịch sử, đó là khoảng thời gian rất ngắn, 13 tháng 8 đến 28 tháng 8 năm 1945, từ lúc Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng tới khi quân đồng minh kéo vào miền Bắc Việt Nam. Nếu ta bỏ qua thời cơ này thì cục diện sẽ khác. Việt Nam sẽ vẫn là một nước gồm ba xứ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, nằm trong Đông Dương thuộc Pháp. Trước mắt, trên miền Bắc sẽ có một chính quyền thân tưởng. Tại miền Nam, Pháp sẽ phục hồi bộ máy cai trị cũ. Cuộc chiến đấu giành lại độc lập của nhân dân ta sẽ bị xếp vào những hoạt động phiến loạn do Cộng sản cầm đầu. Ai biết dòng chảy của lịch sử sẽ đi về đâu, với tốc độ nào? Chính quyền mới được bầu ra thông qua tổng tuyển cử là chính quyền đại đoàn kết toàn dân. Trong cơ cấu nhà nước không chỉ có đại diện của các đoàn thể cách mạng mà còn có cả những đảng phái khác. Có chiến sĩ yêu nước như cụ Huỳnh Thúc Kháng. Có những người của chế độ cũ như các ông Phan Kế Toại, Bùi Bằng Đoàn. Có công dân Vĩnh Thụy, vua Bảo Đại mới thoái vị. Giám mục Lê Hữu Từ ở chức vụ cố vấn. Một thời gian Quốc hội Việt Nam đã dành cho những người thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội thân tưởng tới 1/5 số ghế, không qua bầu cử, vì họ không có hy vọng trúng cử qua tổng tuyển cử tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương thực thà đoàn kết lâu dài với những người thuộc mọi xu hướng, miễn là có tinh thần yêu nước để cùng mưu cầu độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Ngay cả sau ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Vĩnh Thụy đã bỏ nước sang Hồng Kông, bà vẫn cử cán bộ đi mời về để cùng tiến hành kháng chiến. Trong chế độ mới, mọi công dân không phân biệt nam nữ, dân tộc, tín ngưỡng, giàu nghèo đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Nông dân nghèo chiếm đại đa số trong xã hội, được giảm tô, giảm tức. Lần đầu tiên, người lao động làm chủ vận mệnh của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi nhân tài tích cực góp phần xây dựng đất nước. Tệ tham ô, nhũng lạm của những quan cách mạng, chớm nhú đã bị lên án, đấu tranh. Chính sách tăng gia sản xuất đã chấm dứt nạn đói khủng khiếp. Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ, chỗ dựa và niềm tin của chế độ mới, nhanh chóng phát triển, đã lập tức chứng tỏ tinh thần và sức mạnh của mình trên chiến trường. Việt Minh, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo tổng khởi nghĩa thắng lợi, đã tự nguyện đứng chung hàng cùng với các tổ chức chính trị, xã hội khác trong Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, một mặt trận đoàn kết dân tộc hết sức rộng rãi. Chế độ mới ở thời kỳ phôi thai, chính quyền mới còn non trẻ, tổ chức lại rất phức tạp, nhưng đã đứng vững trước thử thách hiểm nghèo. Trên miền Bắc, 20 vạn quân tưởng đã không thể giúp bọn tay sai người Việt lật đổ chính quyền cách mạng. Ở miền Nam, hàng chục nghìn quân Pháp được trang bị vũ khí hiện đại bắt đầu sa lầy vào những chiến dịch bình định vô vọng trên khắp các làng quê tiếp giáp với đô thị. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày đó chưa được một quốc gia nào trên thế giới công nhận. Nhưng sự tồn tại của nó trên thực tế thì không mấy ai có thể phủ nhận. Quân đội tưởng sẽ thạch vào miền Bắc buộc phải tiếp xúc với chính phủ ta. Hiệp định mùng 6 tháng 3 năm 1946, Hiệp định quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam mới được ký giữa chính phủ ta và đại diện chính phủ Pháp. Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay tại thủ đô Paris trên kênh đào Suez và những biển lớn nối liền Việt Nam với Pháp. Trải qua gần nửa thế kỷ với bao nhiêu biến thiên, càng thấy rõ những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm trong công cuộc tái sinh nước Việt Nam và xây dựng chế độ mới từ thời đó đã đặt nền tảng vững chắc cho dân tộc ta tiến lên một tương lai tươi sáng. Bản tuyên ngôn độc lập, hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam trên những vấn đề cơ bản vẫn giữ nguyên giá trị. Ở đây chứa đựng những khát vọng, những yếu tố của thời đại mới mà vẫn gắn liền với dân tộc, với con người, với truyền thống Việt Nam. Và điều có tính quyết định là chế độ mới đã chứng tỏ tính hơn hẳn của mình trong thực tiễn đời sống, đáp ứng nhu cầu bức thiết trước mắt cũng như nguyện vọng lâu dài của người dân. Có thể hiểu vì sao tuyệt đại đa số nhân dân ta đã tự nguyện đứng lên chiến đấu tới cùng cho sự tồn tại của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho những mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nhân tố cơ bản không thể thiếu, bảo đảm cho sự toàn thắng của hai cuộc kháng chiến cứu nước. 4. Hòa hay chiến? Năm 1985, một nhà khoa học Pháp tới Hà Nội truyền cho tôi câu hỏi của con gái cố thống chế Leclerc. Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp có thể tránh được không? Gia đình Leclerc cũng như gia đình de Clas de Tassigny Hai thống chế đã từng là tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, đều là nạn nhân của chiến tranh. Mỗi gia đình có một người con trai hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Hai người mẹ đau khổ đã có lần mặc áo tang đến gặp Thủ tướng Blippen, hỏi vì sao kéo dài của chiến tranh phi nghĩa. Hàng chục năm sau, ngày nổ ra chiến tranh, nhiều nhà sử học trên thế giới vẫn còn nêu câu hỏi ai là kẻ đã châm ngòi cho nó. Những năm 1987-1988, Sten Tonnesen, nhà sử học trẻ Na Uy và Philip Devin, trên cơ sở hồ sơ của các nước phương Tây, đều đi tới một kết luận. Valuy và Pinon trung thành với chủ trương tái lập quyền thống trị của Pháp trên bán đảo Đông Dương bằng sức mạnh, đã tìm mọi cách làm sớm nổ ra cuộc chiến khi thấy Léon Blum trở thành người cầm đầu chính phủ Pháp. Nếu phía Việt Nam không chịu cung cấp cho họ cái cớ mong đợi, thì họ cũng sẽ chủ động tiến hành kế hoạch tác chiến. Như vậy, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự kiện đêm 19 tháng 12 năm 1946 đã rõ ràng. Tuy nhiên, cả hai nhà sử học đều còn băn khoăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh, như họ thấy, đã làm mọi cách để tránh chiến tranh. Nhưng đêm đó, vì sao quân đội và tự vệ Việt Nam lại là người nổ súng trước? Thắng lợi của Liên Xô và đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai, với sự xuất hiện một loạt nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đã đánh dấu khởi đầu thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Tây và Đông. Chủ nghĩa đế quốc vừa đẩy mạnh phong trào chống cộng, vừa tăng cường đàn áp những dân tộc đang vùng dậy đòi tự do. Việt Nam là nước thuộc địa đầu tiên giành lại được độc lập trước mưu đồ trở lại của đế quốc Pháp. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên thuộc thế giới thứ ba có một chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nước Việt Nam vừa tái sinh, đầy rẫy thù trong giặc ngoài, nằm giữa vòng vây trùng điệp của những thế lực thù địch. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận rõ tình thế ngặt nghèo, giờ phút bàng hoàng của chủ nghĩa đế quốc nhanh chóng qua đi. Nước Việt Nam sẽ phải đương đầu với một cuộc tái xâm lược có sức mạnh ghê gớm. Người đã tìm mọi cách tránh cho dân tộc cuộc kháng chiến lâu dài mà người biết sẽ vô vàn cực khổ. Cho tới nay, nhiều người vẫn coi ngày 19 tháng 12 năm 1946 là ngày khởi đầu chiến tranh Đông Dương, cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ. Nhưng trong thực tế, nó đã bắt đầu từ 15 tháng trước đó, ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành phố Sài Gòn. Chiến tranh không chỉ nhanh chóng lan ra khắp miền Nam, mà còn ở Tây Bắc nước ta, ở Lào và Campuchia. Đầu tháng 10 năm 1945, những chi đội giải phóng quân, những đơn vị từ Cao Bằng, tỉnh địa đầu miền Bắc, đến cố đô Huế, Quảng Ngãi ở miền Trung đã lên đường vào Nam chiến đấu. Cuộc Nam tiến lần thứ nhất trong thời đại mới của dân tộc đã bắt đầu. Sau đó là những cuộc Tây tiến, nước Việt Nam đã bước vào chiến tranh chống xâm lược. Với Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp, ngày 6 tháng 3 năm 1946, nước Việt Nam độc lập chỉ còn là một quốc gia tự do nằm trong Liên Hiệp Pháp. Chúng ta cũng chấp thuận mở trưng cầu dân ý ở Nam Bộ để quyết định phần đất máu thịt này của Việt Nam là thuộc về ta hay Pháp. Tạm ước 14 tháng 9 năm 1946 ký ở Paris, khi D'Argentier đã lập Nam kỷ quốc, được quân lấn chiếm Tây Nguyên, Tây Bắc lại là một sự nhân nhượng nữa của ta. Với tạm ước này, ta chỉ cố đạt được ngừng bắn ở Nam Bộ và một số quyền tự do, dân chủ cho người dân vùng tạm chiếm. Những sự kiện trên đây, sử sách đã nhắc tới nhiều lần. Trung tuần tháng 4 năm 1946, tôi dự đàm phán chủ bị Việt-Pháp tại Đà Lạt. Ở đây, tôi gặp D'Argentier, cao ủy Pháp tại Đông Dương. Khi ra về, tôi cảm thấy chiến tranh là khó tránh. Người Pháp cũng không che đậy ý đồ của mình là nhất định lập lại quyền thống trị ở Đông Dương. Suốt thời gian cuộc đàm phán diễn ra ở Fontainebleau, tại Việt Nam, những cuộc lấn chiếm gây hấn của quân Pháp liên tiếp diễn ra. Chúng ta không còn cách nào khác là gấp rút xây dựng lực lượng chuẩn bị kháng chiến. Hạ tuần tháng 11 năm 1946, quân Pháp ngang nhiên đánh chiếm Hải Phòng, thành phố càng duy nhất trên miền Bắc, và Lạng Sơn, một tỉnh địa đầu của nước ta. Từ đầu tháng 12, tình hình thủ đô Hà Nội mỗi ngày một căng thẳng. Xe tăng, xe bọc thép của Pháp tràn ra trên đường phố. Lính mũ nổi đỏ, mũ nổi đen xé cờ Việt Nam, bắt cóc cán bộ thường dân, bắn vào tàu điện. Sự kiện Hải Phòng có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Chúng ta quyết định tiến hành những biện pháp tự vệ, kêu gọi dân chúng tản cư, xây dựng chiến lũy để bảo vệ một số khu phố tiếp giáp với nơi quân Pháp đóng. Sự khiêu khích của quân Pháp chuyển sang một bước mới. Họ bắn vào chiến lũy và chiến sĩ vệ quốc đoàn trong đội canh gác hỗn hợp ở nhà máy điện Yên Phụ. Họ tung quân tàn sát dân chúng ở Hàng Bún và Yên Ninh. Bác vẫn muốn còn nước còn tát để tránh mở rộng chiến tranh, hay chí ít cũng chỉ hoãn nó. Người liên tiếp viết thư kêu gọi chính phủ, quốc hội, thủ tướng Pháp gặp gỡ trao đổi với những người cầm đầu quân đội Pháp ở Hà Nội nhằm cứu vãn tình thế. Bộ đội tự vệ được lệnh giữ bình tĩnh, nín nhịn, không sa vào âm mưu khiêu khích. Ngày 13 tháng 12 năm 1946, Bộ Quốc phòng tổng chỉ huy triệu tập các khu trưởng từ khu 4 trở ra, kiểm điểm tình hình và xây dựng kế hoạch tác chiến đối phó với trường hợp quân Pháp chủ trương gây hấn. Quy ước nổ súng được trao riêng cho các khu trưởng. Ngày 16 tháng 12 năm 1946, Marclier, chỉ huy quân đội Pháp ở miền Bắc Đông Dương, gửi liền cho chính phủ ta hai túi hậu thư, tuyên bố quân Pháp sẽ tự mình đảm nhiệm trị an tại Hà Nội chậm nhất là vào sáng 20 tháng 12 năm 1946. Tất cả những hoạt động khiêu khích như tàn sát dân chúng, bắn chết bộ đội đã không mang lại cho quân Pháp cái cớ mong đợi. Lần này, họ buộc phải công khai tuyên bố thời hạn chủ động tiến hành kế hoạch tác chiến. Tại Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 1946, chỉ 3 giờ sau khi gửi thư cho Ủy ban Hành chính đòi rút hết bộ đội, tự vệ, mặc dù đồng chí chủ tịch trả lời phải thình thị ý kiến của Hà Nội, quân Pháp đã nổ súng đánh chiếm thành phố. Thủ đô nước Việt Nam không thể nhanh chóng rơi vào tay quân xâm lược. Sẽ là một trách nhiệm lớn đối với lịch sử nếu để quân và dân ta ở các thành phố, thị xã một lần nữa lại trở thành nạn nhân của một cuộc đảo chính. Cũng trong trận Hải Phòng, chúng ta đã bắt được một thông chi mật đề ngày 10 tháng 4 năm 1946 của Valuy, gửi những đơn vị đồn trú chỉ thị phải chuẩn bị kế hoạch hành động, khi có cơ hội thì lập tức tung quân đè bẹp sự đề kháng của lực lượng vũ trang ta và nhanh chóng làm chủ thành phố, mà họ gọi là kịch bản của cuộc đảo chính. Đây chính là cái mà quân Pháp đã làm ở Hải Phòng và Lạng Sơn. Sáng 19 tháng 12 năm 1946, sau khi trao đổi lần cuối cùng ở Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng gửi các mặt trận và các khu bức điện. Giặc Pháp đã hạ túi hậu thư đòi tước vũ khí của quân đội, tự vệ và công an ta. Chính phủ đã bác bức túi hậu thư ấy. Như vậy, chỉ trong 24 giờ là cùng, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ súng. Chỉ thị của Trung ương, tất cả hãy sẵn sàng. Chiều 16 tháng 12 năm 1946, từ Bộ Tổng Tham mưu, một bức điện được gửi cho các khu 1, 2, 3, 4, 11, 12 và Đà Nẵng. Lệnh nổ súng lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Chúng ta cần có một đêm để đưa cả nước chuyển sang một thời kỳ mới khốc liệt của chiến tranh. Nhưng rất có thể lệnh nổ súng vào 20 giờ là quá muộn. Marclier đã báo chậm nhất là vào sáng 20 tháng 12 năm 1946, quân Pháp sẽ tước vũ khí của lực lượng vũ trang ta tại Hà Nội. Như vậy, họ tự cho quyền được làm việc này bất cứ lúc nào sau khi túi hậu thư đã gửi đi. Những người nghiên cứu hồ sơ chiến tranh Đông Dương đã chỉ ra Valuy và Pignon cầm đầu quân Viễn Chinh vào thời điểm đó cần mở rộng ngay chiến tranh để đặt chính phủ Blum trước một việc đã rồi. Nhưng không thể quên Đắc Sang Lier, người nắm quyền cao nhất trong quân đội Viễn Chinh, mặc dù trong những ngày đó viên cao ủy không có mặt. Ông thầy tu mặc quân phục này nói năng mềm mỏng khi tiếp xúc với ta, nhưng là kẻ ngoan cố nhất trong các cuộc đàm phán. Ông tỏ ra rất ít hiểu thời thế và càng ít hơn tinh thần bác ái của Chúa Kitô. Cũng không nên quên, Đắc Sang Lier là môn đệ trung thành của De Gaulle, người quyết tâm dùng vũ lực khôi phục những thuộc địa cũ nhằm tiếp tục khai thác để cứu vãn nền kinh tế Pháp kiệt quệ sau chiến tranh. Chỉ tới sau ngày thất bại ở Algeria, De Gaulle mới chịu thú nhận là mình đã sai lầm. Cũng không thể quên Truman, người vừa thay thế Roosevelt cầm đầu thế giới tự do, nổi tiếng vì tư tưởng chống cộng. Ngày đó, trong giới cầm quyền Pháp, chúng ta cũng gặp những người thức thời, nhìn thấy trước viễn cảnh đen tối của cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng lời nói của họ bị chìm đi giữa khoảng không. Chủ nghĩa đế quốc vẫn tin có thể chiến thắng dễ dàng những dân tộc nhược tiểu bằng sức mạnh quân sự. Cũng không phải không thể dập tắt ngọn lửa chiến tranh sau khi nó đã bùng lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày sau đó, đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Pháp cùng phía Việt Nam gấp rút thực hiện một cuộc dàn xếp. Có thể nói, trong suốt cuộc chiến, người đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào sớm mang lại hòa bình cho cả hai dân tộc. Nhưng ngọn lửa chiến tranh không thể dập tắt từ một phía. Trong bối cảnh lịch sử ấy, sự kiện đêm 19 tháng 12 năm 1946 cũng như chiến tranh Việt Nam là không thể tránh khỏi. 5 năm chiến đấu trong vòng vây là một cuộc đọ sức toàn diện, vô cùng quyết liệt giữa dân tộc ta, chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với quân xâm lăng trong thời đại mới. Vì thời gian và điều kiện làm việc có giới hạn, trong tập sách này tôi có chú ý đến tính toàn diện, nhưng chỉ thể hiện được một phần nào. Chủ yếu tôi đề cập đến những vấn đề lớn về quân sự và ngay về mặt này cũng không nêu được đầy đủ những thành tích và chiến công của các chiến trường. Mong rằng sẽ có những tác phẩm, những công trình nghiên cứu về những vấn đề lớn của các lĩnh vực, các địa phương về thời kỳ này. Tôi nghĩ rằng những tập hồi ức của các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, ở các địa phương, các chiến trường những năm đó sẽ là những đóng góp rất quan trọng.